Ya, siap tain di belakang ini.
Namo mo
Thầy, thì lúc trước chúng ta học qua cái phần của Tổ Quy Sơn, thì với thầy thấy rằng ở trong cái phần quan cảnh sách đó, thì với thầy nghiên cứu kỹ á, thì thấy Tổ Quy Sơn dạy rất là kỹ, tức là có cao có thấp, có nghĩa là trong cái phần Quy Sơn cảnh sách đó dạy về kinh cũng có, rồi gì nữa, thiền cũng có, rồi giới cũng có, luận cũng có. Thành ra ngày hôm nay chúng ta học qua cái phần công phu do Tổ Quy Sơn dạy, có nghĩa là qua cái cặp mắt của Tổ, Tổ thấy như thế này là các pháp từ tâm mà biến khởi, thể là giả danh, có nghĩa là Tổ nói là xâm la quạng tượng, từ nơi tâm mà biến khởi. Thì với thầy thấy nè, trong Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tu Di Đảnh Tướng, Phật dạy như thế này: nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Có nghĩa là nếu người muốn rõ biết ba đời tất cả Phật, nên quán pháp giới tánh, tất cả đều do tâm tạo. Rồi quý thầy thấy nhớ trong một đoạn, mà sau khi mà lục tổ mà 16 năm trong rừng rồi đó, thì một hôm đến cái chùa Pháp Tánh á, thì có vị pháp sư Ấn Tông giảng kinh. Thì sau khi mà giảng kinh thì ở ngoài có gì hả, có gì gió động phướng động đó, rồi Tổ nói để cho mà cư sĩ này bàn một chuyện đó, thì nói tâm nhân giả động đó, thì qua một câu đó thôi á, thì pháp sư Ấn Tông giật mình liền. Thì ngày á, quý thầy nghe nè, chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, tâm nhân giả động á, thì mình nghe quen lỗ tai rồi mình thấy gì hết, đúng không? Nghe thường mà nghe trong kinh Pháp Bảo Đàng nói hàng ngày mà bây giờ thuộc lòng luôn. Nhưng mà tại sao trong vào cái thời đó mà pháp sư Ấn Tông á nghe một câu giật mình liền. Vì cái câu đó là câu bất hủ mà, câu này từ Phật từ Tổ mà chứng nghiệm nói mới được. Thì ở đây á, qua cái câu này á là của lục tổ rồi, thì bây giờ chúng ta áp dụng trong cuộc sống như thế nào? Có nghĩa là chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, mà tâm nhân giả động. Bây giờ mình áp dụng vô công phu hàng ngày. Nếu mà trong cuộc sống tu hành của mình á, mà mình áp dụng đúng như lời của lục tổ, thì quý thầy thấy đạo tràng thanh tịnh không? Nghiệm lại đi, rất là thanh tịnh, đúng không? Chẳng hạn như mà hai huynh đệ đang cãi nhau á, là ngay cái đó mình nhớ lại, mình nói chẳng phải gì. Mình nói đại khái, mình nói chẳng phải cơm động, mà chẳng phải canh động. Mà do mình gì? Do mình động. Ngay trong giờ phút thực tại đó thì tự nhiên mình suốt hết. Mà ở đây á, thầy trụ trì đây thường hay dạy đó, mình học kinh điển hay là mình học những cái lời tổ á, mình phải thấu thoát ý tổ muốn cái gì. Như vậy chúng ta thấy được rằng xâm la quạng tượng luôn luôn ở trong trạng thái bất động, đúng không? Tức là xâm la quạng tượng mình thấy hàng ngày nè, chẳng hạn như cái nhà, cái cửa, rồi cây, rừng, suối, rêu, rồi gió thổi, tất cả mọi pháp với cặp mắt của người mà sáng huyệt rồi đó, các ngài thấy đều ở trong trạng thái bất động hết. Nhưng mà cái tâm mình mà còn lăng xăng, tâm mình còn phàm tình nhiều á, thì mình thấy cái gì nó cũng gì loạn động hết. Cho nên trong mà thiền thoại cái kể là một câu chuyện đó, có một vị thiền sư lúc mà chưa ngộ đạo á, thì một hôm ngài đọc đến đoạn kinh Pháp Hoa, đến cái đoạn câu như thế này là: chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Ngài thắc mắc lắm, Ngài nói là bởi vì Phật dạy như thế này, là các pháp từ xưa nay tướng nó thường tự quán lặng, mà Ngài thấy Ngài nói đâu có quán lặng gì đâu, đúng không? Xâm la quạng tượng đủ thứ chuyện hết, rồi con người phải quấy thị phi đủ thứ chuyện hết, mà ở đây tại sao Phật nói là các pháp từ xưa nay cái tướng nó thường tự quán lặng, mà Ngài thấy không có quán lặng gì hết. Thì một hôm nhân mùa xuân đến, thì Ngài thấy một con chim nó đậu trên cây, nó hót lên một cái, thì Ngài ngộ đạo và Ngài làm tiếp hai câu là chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, rồi xuân đến thì trăm hoa nở, rồi con chim sao, chim quằn quanh nó hót trên đầu cành, có nghĩa là các pháp là luôn luôn ở trong trạng thái bất tịnh, thanh tịnh nhưng mà đủ duyên thì các pháp làm sao, các pháp nó có hiện tướng, mà trong cái hiện tướng đó quý thầy thấy nè, nếu mà trong cái hiện tướng đó một người mà tu được cái tâm thanh tịnh á, được cái tâm yên ổn á, thì thấy các pháp đều an ổn, đều thanh tịnh. Cho nên trong cái phần mà thiền thoại cái ghi lại đó là câu chuyện như thế này, có ba cha con ở chung một nhà, nhưng mà hai người anh đầu á thì thấy cái nhà mình á thì rất là an ổn, rất là hạnh phúc, còn ngược lại á người con thì thấy cái nhà mình nó giống như cái địa ngục, tức là khổ sở lắm, giống như mình tu tập ở đây cũng vậy nè. Có những người đến thiền viện Trúc Lâm á, tu mà đúng pháp á, chuyển hóa được nội tâm á, cái tâm phàm nó bớt á, thì rất thích ở đây, ở lâu chừng nào thích chừng nấy. Còn mà mình tu một thời gian á, mà mình cảm thấy huynh đệ thì bất hòa, rồi mình nhìn ra các pháp thì nó thì sao? Nó gọi là bất tịnh, nó không được thanh tịnh, không được an ổn á, thì tự nhiên mình tu thời gian mình chán. Quý thầy nghiệm đúng không? Mình ở trong Trúc Lâm một thời gian, có người ở 5 năm, 6 năm, 7 năm, đến năm thứ 10 chịu không nổi, chán, chán cái cảnh này, rồi xin sức chúng ra đi. Thì đây cũng vậy, trong thiền thoại cái ghi lại, là có ba cha con ở chung một nhà, thì một hôm á, người anh đầu nằm mộng thấy thiên giới, tức là thấy lên cung trời Đao Lợi đó. Thì người cha hỏi như thế này, là con nằm mộng thấy cái cảnh thiên giới như vậy giống nhà ta không? Thì người con nói là cái nhà của ta không khác gì cái cảnh trời Đao Lợi. Rồi cái người con thứ hai cũng nằm mộng thấy như thế vậy á, thì người cha mới hỏi, thì người con nói là cái cảnh trời Đâu Sức không khác gì nhà ta. Rồi đến cái người con út thứ ba mơ thấy địa ngục, thì người cha hỏi cảm giác của con ra sao, thì cái người con nói sao, không khác gì nhà ta. Mình nghe qua câu chuyện mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà ở đây nói về chúng ta tu học đến cái giai đoạn cận tử nghiệp. Hàng ngày quý thầy tu tập, mình cứ ôm ấp cái tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm sân tham, dầu cho quý thầy ở trong chùa luôn, nhưng mà chuẩn bị ngày ra đi, cái ngày cuối cùng á, thì cái nghiệp lực nó chiêu cảm đến những cảnh giới đó. Chẳng hạn như hàng ngày mình sống trong cái sự tật đố, trong cái sự đấu tranh, thì tái sanh ở đâu? Hả? Tái sanh như nào? Afghanistan, Iraq, đại khái gì á, tái sanh qua những cái cảnh giới mà chiến tranh, rồi đối khác, rồi sao nữa, rồi giành giật với nhau, cho nên cái tâm mình như thế nào đó thì nó tái sanh đến cảnh giới đó. Mà cái năng lực nghiệp này Phật nói ngộ lắm, dầu cho chúng ta ở trong chùa mà tâm chúng ta không khéo chuyển hóa thì tự nhiên cái nghiệp lực này nó tái sanh. Còn một người ở tại gia nhưng mà họ biết tu tập, họ biết chuyển hóa thì sao, họ chết họ đi đâu? Họ cũng tái sanh đến những cái cảnh giới mà tốt đẹp hơn, an lành hơn. Cho nên quý thầy thấy có những người mà tại sao mà vừa sanh ra đời á, tự nhiên họ thức tỉnh, họ đi tu, họ rất thích đến chùa, bởi vì cái cộng tướng nghiệp họ đến họ tốt, mà hàng ngày họ sống luôn luôn ở trong cảnh giới thanh tịnh, gọi là già lam thanh tịnh á. Mà già lam thanh tịnh tự nhiên chết, cái năng lực nghiệp này nó đẩy đến cảnh giới an ổn hơn. Cho nên ở đây á, là trong kinh Phật nói á, gọi là nhất thủy tứ kiến, có nghĩa là một dòng sông mà tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mà thấy các pháp khác nhau. Nước á, thì đối với con người thấy gì? Thấy là dòng nước mát lạnh để mình uống, cũng do tâm sanh ra. Rồi, nhưng mà cá thì nó thấy là chỗ ở sống còn của nó. Nhưng mà ngược lại mà mình sanh vào cái loài ngạ quỷ rồi đó, thì đến thấy cái gì? Đó là lửa ngục, là quả ngục. Giống như là đồng sôi, nước nó sôi sùng sục lên uống được, toàn thấy lửa không. Tại sao ở đây nước mà mình thì thấy là nước uống, Còn quỷ thì nó thấy là giống như một cái quả ngục lớn, uống được do tâm, tâm keo kiệt, tâm bổn sản, tâm ích kỷ. Nhưng mà ngược lại á, thì chư thiên á, thì thấy toàn là ngọc lưu ly không, toàn là ngọc lưu ly, biến chiếu ra, từ tâm nó biến hiện ra. Cho nên á, Phật dạy như thế này, chưa rõ cảnh do tâm khởi các thứ phân biệt, đã biết cảnh do tâm phân biệt liền chẳng sanh. Đây chỗ công phu mà chúng ta khéo để ý, nếu chúng ta biết là các cảnh xâm la vạn tượng đều do tâm mình biến hiện ra, nếu tâm chúng ta thanh tịnh, nó biến hiện ra toàn cảnh đều thanh tịnh rồi á, thì khỏi cần phân biệt gì hết đó, khỏi cần mà đoạn, khỏi cần mà trừ, đó. Thì qua cái câu chuyện thứ hai nữa, thì trong thiền thoại có ghi lại đó, thì một hôm có một vị cư sĩ, ông đến, ông hỏi thiền sư Vô Đức như thế này, là ông không có tin là trong nhà Phật nói có thiên đường, rồi có địa ngục, tức là ông có tin cái chuyện đó, ông nói làm gì mà có thiên giới, làm gì mà có địa ngục. Nhưng quý thầy sao? Quý thầy kêu cư sĩ ngồi xuống rồi mình giải thích là thiên đường này, thiên đường kia, phải không? Nhưng mà thiền sư Vô Đức không nói hết đó. Thì ông mới sai vị cư sĩ xách một cái thùng nước đến, rồi ông bắt vị cư sĩ đó nhìn thẳng vào thùng nước. Ông nói bây giờ ông muốn biết thiên đường, muốn biết địa ngục hay không á, thì ông cứ nhìn thẳng vào thùng nước, thì tự nhiên tức khắc trong cái thùng nước nó hiện ra cái cảnh thiên đường, hiện ra cái cảnh địa ngục cho ông coi. Thì cái vị cư sĩ này không tin, nó làm gì mà có chuyện đó, làm gì mà có mà trong thùng nước nó hiện ra. Thì thiền sư nói ông cứ nhìn đi, ta có năng lực ta làm được. Quý thầy làm được không? Thì lúc này á, vị cư sĩ nhìn thẳng vào thùng nước á, thiền sư bất ngờ chụp cái đầu ông nhận xuống thùng nước. Thì thấy không, nhận mạnh xuống thùng nước vậy. Thì lúc này ông cư sĩ ông giận quá, ông la lên, ông nói là ông già này thật là thô lỗ, ông biết cái này là cái gì không, rất là ngợp thở, đây là sự đau khổ của địa ngục. Quý thầy thấy không, vì địa ngục hiện ra rồi, phải không? Thì sau khi mà vị thiền sư á, Vô Đức ông có giận gì hết, ngài không có giận, ngài không có tức giận, mà ngài hỏi lại như thế này, giờ cư sĩ cảm thấy thế nào khi mà ra khỏi thùng nước? Thì lúc này ông cư sĩ nói á, giờ này á con hít thở tự do, không khác gì ở thiên giới. Quý thầy thấy không? Thì lúc này thiền sư mới khai thị như thế này, chỉ có một chút công phu mà thí chủ đều trải qua cả địa ngục và thiên đường, sao thí chủ vẫn không tin sự tồn tại của thiên giới và địa ngục? Thì lúc này ông tỏ ngộ, vị cư sĩ ngộ đạo liền. Quý thầy thấy không? Có một chút xíu thôi, chút xíu công phu mà vị thí chủ này trải qua cảnh giới gì? Địa ngục và thiên giới. Lúc mà ngợp thở là chỉ ra cảnh giới gì? Thường thường nói là quy y Phật khỏi độ vào gì? Khỏi độ vào địa ngục đó. Địa ngục là tối tăm, là hắc ám, nhưng mà Phật là giác tánh, là châu biến khắp pháp giới. Cho nên ở đây á, sau khi mà bị ngợp thở là tiêu biểu cho mình luôn luôn mình sống trong cảnh giới mà gì hơn thua người khác, rồi gì nữa là tham lam, rồi bổn sản, rồi ích kỷ. Nhưng mà sau khi mà hít thở tự do rồi đó là tiêu biểu cho cái trạng thái tâm của mình luôn luôn sống trong bao dung tha thứ, rồi sao nữa biết cách làm những cái việc thiện, nhưng mà không có tác ý đến, không có chấp trước đến. Cho nên ở đây á, là vị thí chủ sau khi mà thấy được, chứng nghiệm được, tỏ ngộ liền, tỏ ngộ đúng là lời của Phật dạy đúng, có thiên đường, có địa ngục, do tâm thức mình chiêu cảm. Cho nên ở đây mà mình tráng, mình tu, mình công phu, đến cái phần mà vô sâu vào công phu rồi đó, ở đây là, ngày xưa là tôi không có tin, tôi nói là mình tu đến mức độ mà làm gì mà cái vọng tưởng nó thương, rồi nó đoạn, rồi có một mức độ nào nó dừng mà không tác ý đến, tôi không tin Pháp, nói thật luôn nha, không tin. Không có tin là mà làm gì mà có đến có những cái trạng thái như thế. Nhưng mà tu một thời gian rồi, nhập thất nhiều lần rồi đó, đúng lời của Phật nói, không có sai. Thì qua cái phần hai đến mà công phu sâu á, thì tôi chia sẻ đến cái đoạn này. Thì thiền sư Trung Hoa tập 1 có ghi, có một vị cư sĩ đến hỏi thiền sư Chí Tạng, thì đây quý thầy đọc qua rồi, thì nêu lên một lần nữa cho quý thầy thấy là có thiên đường, có địa ngục không? Thì sư mới đáp có, rồi hỏi có Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo không? Thì sư mới đáp có, hỏi có nhân, có quả, có phiền não, rồi có niết bàn không? Sư đáp có, hỏi cái gì cũng nói có hết. Cái vị cư sĩ này nói như thế này, hòa thượng nói như thế có lầm không? Lúc này vị thiền sư Chí Tạng biết là cái vị này đi hỏi những vị thiền sư khác rồi, thì vào đời nhà Đường thì các thiền viện mọc rất là nhiều, chẳng hạn như vị cư sĩ là đi tham vấn rất là nhiều, nên đến hỏi cái vị thiền sư Chí Tạng này, thì thiền sư mới nói là ông đã hỏi vị tông túc nào chưa rồi mới đến đây. Thì vị cư sĩ mới nói là con đã hỏi hòa thượng Cảnh Sơn rồi, hòa thượng Cảnh Sơn nói cái gì cũng không hết đó. Không gì, không thiên đường, không địa ngục, không có Phật, không có Pháp, không có Tăng, không có phiền não, không có niết bàn, cái gì cũng không hết đó. Ở đây tại sao mà hòa thượng nói cái gì cũng có hết đó? Thì lúc này ngài mới nói là ông có vợ chưa? Thì ông cư sĩ này mới có. Rồi ông có nhà không? Nó có. Rồi hỏi ông có xe không? Có xe đời mới á. Nó có. Hỏi có vườn không? Có trâu có bò không? Hỏi cái gì ông đáp cũng có hết. Thì lúc này thiền sư mới hỏi là hòa thượng Cảnh Sơn có vợ không? Nó dạ không. Nó hỏi hòa thượng có nhà không? Không. Hòa thượng Cảnh Sơn nói không là phải. Đúng không? Thì lúc này vị cư sĩ ngộ đạo, tức là quỳ xuống, sụp xuống lại liền. Có nghĩa là ở đây á, để chứng minh là cái tâm phàm mình còn á, thì cái gì nó cũng biến hiện ra hết. Có nhân, có quả, có thiên đường, có địa ngục, có phiền não, có niết bàn. Chứ đừng có nói tức nha. Gì? Phiền não tức bộ đời là không được á. Ở đây mà mình còn cái tâm phàm là phiền não tức gì? Tức cành hông luôn. Đúng không? Phải mà còn là còn tức à. Cho nên ở đây á, mà sở dĩ các ngài nói cái gì cũng không hết là cái gì? Là tâm phàm các ngài hết. Sạch rồi, họ sạch là cái gì cũng không hết. Chỉ là tùy duyên tiêu nghiệp cũ thôi. Tâm thức các ngài biến hiện ra mà. Mà thấy được như thế rồi á, thì lúc này quý thầy tu có một cái chỗ dừng, có chỗ một cái chỗ đứng. Đó. Rồi đến qua cái phần mà giới lực nè, qua cái phần chỗ mà chỉ dạy nè. Ở đây là có một số quý thầy ở nhà thì làm việc. Làm việc chẳng hạn như là làm rẫy, làm vườn. Vâng, mà làm rẫy làm vườn xong rồi thì vào thiền viện, có một số với thầy nè, thì cái ông thầy trưởng ban, ông thầy trưởng ban đâu, ông thầy Thảnh Pháp đó, bắt làm vườn kiến, cho nên đào bị gì, trùng kiến chết rất là nhiều, cái lên hỏi tôi như vậy có phạm giới hay không, thì cái này thấy phạm giới không? Thì đây trong thiền thoại cái ghi lại như thế này, có một vị cư sĩ hỏi thiền sư Vô Đức, xin hỏi thiền sư, vừa rồi người chèo đò đẩy thuyền rời bến, khiến cho loài cua, tôm, ốc trên bãi cát bị chết rất là nhiều, vậy là tội của khách đi đò hay là tội của người chèo đò? Quý thầy, cái câu này để mình áp dụng trong lúc mình làm việc, có nghĩa là có một cư sĩ đến hỏi thiền sư Vô Đức á, là ông thấy trên một cái bãi biển có một chiếc thuyền, sau khi mà đẩy đi rồi thì ông nhìn lại ông thấy là cua nè, tôm nè, ốc nè, cá nè, nó bị đè xuống, nó chết rất là nhiều. Cho nên ông đến, ông hỏi thiền sư Vô Đức, như vậy tội của khách đi đò hay là tội của người chèo đò? Quý thầy thấy tội của ai? Thông Tịnh thấy tội của ai? Thì lúc này thiền sư mới nói như thế này, không phải là tội người quá đò, cũng không phải là tội của người chèo đò. Thì lúc này cư sĩ không có hiểu, rồi mới hỏi tiếp, thì cả hai đều vô tội, như vậy thì tội của ai? Thì thiền sư trừng mắt lớn tiếng, chính là tội của ông. Ông khởi niệm, ông khởi niệm là ông sanh tâm, ông chia chẻ từ tâm là biến ra các pháp, cho nên bị cua tôm ốc thì nó chết. Mà ở trên thiền đó, người ta vô tâm, người ta không có tác ý. Mà lúc chết đó, người ta có khởi niệm sân không? Không. Có khởi niệm mà để mà giết mấy cái con này không luôn. Vô tâm. Mà vô tâm thì tội để chỗ nào? Cho nên thiền sư trừng mắt lớn tiếng, tội là cổ ông. Ông khởi niệm, ông khởi niệm, ông sanh tâm, thì tức là tội của ông. Cho nên Kinh Lăng Già nói, tâm sanh thì các thứ pháp sanh, mà tâm diệt thì các thứ pháp đều diệt. Rất là rõ đó. Kinh Phật danh nói, tội từ tâm sanh, lại từ tâm diệt, thế nên biết tất cả thiện ác đều do tâm mình tạo tác hết. Tức là các pháp trên thế gian này, từ thế gian và xuất thế gian đều do tâm mình tạo tác hết. Nhưng mà mình nghiệm lại một điều là năng lực của chư Phật rất là diệu dụng, các ngài biến hiện ra cảnh tịnh độ, chẳng hạn như cái cảnh giới mà thế giới Đông Phương của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, rồi phương Bắc, phương Nam, phương Tây, phương Đông gì đó, đều do cái năng lực diệu dụng của Đức Phật mà các ngài biến hiện ra cảnh giới đó. Còn cái tâm mình tâm phàm quá thì biến hiện ra cái cảnh nào cũng phàm hết, đúng không? Cho nên ở đây là Thiền sư Hám Sơn nói là một phen nhận thấy được tâm này, ngay lúc ấy chúng sanh là Phật, đây là diệu lực của tâm, thật tướng vô tướng, từ hoa tạng thế giới, y báo chánh báo trang nghiêm, trùng trùng vô tận, vi diệu viên dung cho đến cõi ta bà, hạt bụi sợi lông, ngọn cỏ, lá rau, đều y tâm mà lập. Ở đây nói rất là rõ thôi, có nghĩa là tất cả mà cảnh giới của mười phương chư Phật trùng trùng vô tận, rồi vi diệu viên dung, trùng trùng viên khởi á, thì cho đến cõi ta bà, rồi cõi Phật tịnh độ, hạt bụi, sợi lông, ngọn cỏ, tất cả đều y nơi tâm mà lập. Tâm mình thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh. Quý thầy mà đọc qua cái đoạn mà kinh Pháp Hoa đó, sau khi mà Phật thọ ký cho các thầy mà tỳ kheo đó, chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, cái cõi của các ngài sao? Cõi của các ngài đều thanh tịnh, đều trang nghiêm, đến mức độ những cái cõi đó không có A La Hán, Bích Chi Phật, hà huống chi mà có phàm phu, ngạ quỷ, súc sanh, toàn là những vị đại Bồ Tát không? Quý thầy thấy không? Bởi vì tâm các ngài lúc mà tu nhân địa ở đây nè, đều thanh tịnh, đều trang nghiêm, cho nên ngày mai kia thành Phật, thành tựu ở vị Phật rồi đó, thì nó ứng tác ra cái cảnh đó. Cho nên mà tâm quý thầy mà được nhu nhiến, được thanh tịnh rồi đó, thì lúc mà chết quý thầy đừng có sợ mình bị những cái cảnh giới nào nó ràng buộc hết, nó ứng ra, tự nhiên nó ứng hiện ra. Thần lần quý thầy đọc cho thấy, mà nó ứng hiện ra như thế rồi đó, thì cái năng lực nghiệp mà thù thắng này á, nó đưa quý thầy đến những cái cảnh giới mà thù diệu hơn, thù thắng hơn. Thì qua cái phần 2, thì chúng ta học qua cái phần mà đi vào công phu, có nghĩa là các pháp từ tâm mà biến khởi, mà cái người tu mình nó hay bị mắc kẹt, gọi là rớt vào trong những ngũ ấm ma, nhất là vào thoát sẽ thấy những điểm này. Tổ Đạt Ma dạy như thế này, tức có nghĩa là trong lúc chúng ta ngồi thiền, chúng ta công phu, mà đến giai đoạn miên mật á, thì dù có tướng mạo Phật, Bồ Tát bỗng hiện ra trước, quyết chẳng cần lễ kính, tâm ta vốn là rỗng, quyết không có tướng mạo như thế. Có nghĩa là trong lúc mà ở đây Tổ Đạt Ma dạy á, là chúng ta tu tập một thời gian, là do công phu nó miên mật quá, thì có những lúc chúng ta vào thất ngồi thiền, tự nhiên thấy gì? Thấy hào quang, rồi thấy Phật, thấy Bồ Tát. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ nha một điểm, tâm mình vốn thanh tịnh không có tướng đó. Quý thầy tin điểm này không? Ở đây tôi nêu ra, đúng ra tôi không có cởi, nhưng mà tôi phải nêu ra, nói thầy này nghiên cứu trên kinh điển nói thôi chứ biết gì đâu, nhưng mà tôi phải nêu, đúng ra này mình không nêu nhưng mà phải nêu. Lúc tôi vào thất được 4 tháng, thì đến cái tháng thứ 3, đây là chính bản thân tôi kinh nghiệm luôn nha, đến tháng thứ 3 đó, thì một hôm cỡ chừng 9 giờ thì tôi đang ngồi thiền gì đó, đang ngồi thiền đi vô công phu nó cũng hơi có chút định, đại khái vậy, tự nhiên tôi nghe rất là rõ. Là mới đầu tôi tưởng là quý thầy xả thiền, tôi nói ủa sao mới cái 9 giờ mà sao mà xả thiền, chưa đánh cản mà. Thì ở đây tôi cũng nghe tiếng tụng kinh Bát Nhã, rồi mới đầu có một bên này thôi, thì một đổi thì bên kia nghe tụng kinh Bát Nhã, rồi tôi thấy dưới kia cũng tụng kinh Bát Nhã. Rồi đến một hồi cỡ 9 giờ rưỡi rồi thì tôi thấy là toàn cái đạo tràng này đều là tiếng tụng kinh Bát Nhã hết, mà rất là rõ, quen rền mà ấm lắm chứ không phải là chuyện thường. Thì lúc này tôi ngồi tôi mới nhớ lại, tôi nói là rớt vào gì? Đối với thầy, có nghĩa là mình vào thất mình dụng công nhiều quá, nó có những cái tướng dằn ép những cái vọng thô, cho nên bây giờ nó biến hiện ra những cái tướng đó. Mà ngay đó rồi á thì quý thầy có những cái tướng lạ nữa, mà ngay đó mình tưởng đây là mình chứng thánh á, thì mình rớt vào đường gì? Quý thầy biết không? Trong kinh Lăng Nghiêm nói á, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà, mà bất khởi thánh tâm á, tức thiện cảnh giới. Cảnh giới đó là cũng là thiện, nhưng mà ở đây mình chứng, mình nói là mình đây là chứng thánh rồi, rồi chứng những cái quả vị nào đó rồi, thì tức khắc mình rớt vào đường tà, đó là sanh bệnh. Đó. Thì trong thiền thoại có ghi lại đó, có một vị thiền tăng này, ông ngồi thiền đó, quý thầy nghe rồi đó, ông ngồi thiền sao? Ông ngồi thiền một đói, ông thấy một con nhện to vậy nè, lớn hiện trước mặt ông vậy. Cái ông sợ, ông xả thiền ra, ông đến ông trình vị hòa thượng đằng đầu, ông nói con ngồi thiền, mà sao con thấy con nhện lớn quá. Thôi bây giờ con mai nay, hỏi mà nó hiện lên nữa là con cầm con dao sẵn, dao Thái Lan đó, đâm cho nó chết luôn. Thì ông hòa thượng nói phan, đừng có đâm. Mà nếu mà trước khi mà ông chuẩn bị đâm á, thì ông lấy cục phấn ông quẻ trên bụng nó một cái thử, rồi đến trình với tôi. Sau khi mà mai tiếp tục ông ngồi thiền á, thì tự nhiên ông thấy một con nhện tiếp tục xuất hiện nữa. Ông nhớ lời thầy mình dạy đó, ông cầm cục phấn, ông quẻ trên bụng nó một cái. Sau khi mà quẻ trên bụng xong rồi á, đến trình ông thầy nói, ông dỡ cái áo lên coi thử coi. Dỡ cái áo lên thấy nguyên một cái vòng tròn mình quẻ ngay bụng mình. Đó, may mà ông đâm là ông chết ông rồi. Quý thầy thấy không? Do tâm nó biến hiện ra. Mà ở đây á, quý thầy cũng biết chứ, những vị mà tu lâu năm rồi á, thì nó hay hiện ra những cái tướng này. Tôi có dạy qua cái phần tiền để tôi cởi đó. Có một ông thầy này, ông tu ở Phú Yên, tu gắt lắm. Ông tu là, phải nói là miên mật đó. Thì một hôm, ông sau khi mà ông ngồi thiền, sau ông xả thiền đó, ông đi kinh hành vậy, ông đi kinh hành. Thì bất chợt ông nhìn xuống á, thì ông thấy suốt cái cõi địa ngục luôn, ông thấy rất là rõ chúng sanh đau khổ như thế nào, rồi nó bị cái nghiệp gì. Và sau khi ông nhìn lên thì ông thấy tuốt trên cõi trời mà sắc cú cánh, thì với thầy biết cái dụng công đâu phải như đó, nhưng đâu phải là chuyện đơn giản. Và sau khi ông thấy như thế rồi thì ông nhìn lên những cái lỗ chân lông nó chiếu ra những cái hào quang hết. Và lúc này ông khởi cái niệm lên là vậy là xong rồi, bây giờ mình phải xuống núi độ chúng sanh, tức là vào cái cảnh giới mà thù diệu rồi đó. Sau khi mà ông vào, ông khởi niệm như thế rồi á, thì ông vào thất, ba ngày sau thì ông phạm vào cái giới điều của nhà Phật. Đây luôn không có nói nhiều. Sau khi mà phạm vào cái giới đó rồi thì ông giống như bị điên điên khùng khùng vậy đó. Thì lúc đó năm đó là hòa thượng còn giáo hóa chúng sanh ở chân không, cho nên ông người ta mới khuyến khích ông vào chân không để hòa thượng trị giùm. Đây là lời của một vị mà ở trên ngày xưa tôi ở chân không đó, cái vị đó cởi lại, quý vị thấy không? Tức là nó biến hiện ra cảnh giới. Rồi nếu mà chúng ta không khéo á thì lầm chấp. Thì tôi có cởi với thầy một câu chuyện mà có một vị thầy mà vào mà quán chiếu một hồi là thấy vào thất đó, ngồi quán chiếu một hồi thấy cái tượng Phật cái hai cái răng nanh nó xề ra cái. Ông quán quá, ông lấy hình của hòa thượng, ông quán chiếu nữa thì thấy cái hình của hòa thượng cũng hai răng nanh luôn. Mất hồn nhảy qua hàng rào chạy ra luôn bởi thất. Không biết là thấy không? Còn ở đây á mình cứ bình tĩnh, mình nhìn thật sâu, bởi cái tâm mình nó không có tướng mạo đó, vốn tịch diệu mà. Thì tự nhiên cái cảnh đó từ từ nó hết. Thì vào thất mà công phu mà chừng 4 tháng hoặc 5 tháng hoặc 1 năm đó, thì tự nhiên nó có những cái tướng đó nó hiện ra. Mà biết được rồi thì từ từ nó hết. Đó. Nếu chấp tướng là ma, chọn rơi vào đường tà. Nếu là quyển từ tâm giấy khởi, tức chẳng cần lễ. Người lễ thì chẳng biết, người biết thì chẳng lễ. Lễ thì liền bị ma nó thu nhiếp. E người học không biết nên biện rõ đến cái chỗ này đó. Cho nên ở đây là tổ dạy rất là kỹ, do tâm mình biến hiện ra mà mình vừa lỡ cái bị ma nó thu nhiếp. Nhưng mà quý thầy nghĩ nè, nếu mà mình nói như vậy thôi chứ mình vào thất mà bây giờ thấy mà Đức Phật mà 32 tướng tốt 80 quỷ đẹp mà rờ đầu mình cái mình phái không? Thích liền chứ, đúng không? Đứng dậy mình lỡ liền chứ, như tổ mà Uba Cúc Đa mà còn lỡ mà không chỉ mình, đúng không? Cái này rất là khó. Thì câu chuyện mà thiền sư vô quả đó quý thầy nghe rồi đó, trong thiền thoại kể rồi đó. Tức là cái vị thiền sư vô quả này, ngài tu thiền 22 năm, tu rất là miên mật. Thì một hôm ngài thấy là bây giờ mình tu lâu năm quá mà chưa có tiến bộ gì hết, thôi mai nay xuống núi đi hành cước. Thì có hai mẹ con cái bà Tính Thí này mới nói thôi bây giờ hòa thượng ráng nán 1-2 ngày nữa đi, để con may cái y để con cúng dường hòa thượng. Mà trong lúc hai mẹ con may y á, thì quý thầy thấy nè, cứ một mũi kim qua thì niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Một mũi kim qua thì người mẹ niệm một câu, và một mũi kim đến thì người con niệm một câu. Sau khi mà mai sáng nay á, vị thiền sư này đi rồi thì ông nghĩ, ông nói thôi bây giờ mình ngồi ráng từ đầu hôm cho cuối hôm luôn, bởi vì mai mình từ giả cái ngọn núi này rồi, nên mình ráng ngồi thiền. Thì sau khi mà ngồi thiền đến cái cảnh giới mà đang phải mà ngủ gục nha, tức là tâm cũng yên tĩnh á, thì ông nghe, ngài nghe đằng xa có những cái tiếng mà nhạc nó rung lên. Thì đằng xa thấy một số vị, tức là đồng tử đến mời ngài lên ngồi có tòa sang. Nói bây giờ hòa thượng tu hành có công lực, có đạo đức, rồi quý giáo hóa chúng sanh cũng rất là nhiều. Thôi bây giờ lên hòa thượng lên ngồi tòa sang đi, rồi con đưa thẳng hòa thượng về phương Tây luôn, vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, ráng năn nỉ tha thiết luôn. Thì lúc này thiền sư mới nghĩ như thế này, nói mình tu thiền hai mươi mấy năm này chưa từng bao giờ mình dụng công về cái môn mà tịnh độ, mà bây giờ hiện ra cái cảnh này sao lạ. Nhưng mà ngài khởi niệm tiếp nữa, ngài nói dầu cho những vị mà hành giả tu về pháp môn tịnh độ á, cũng không có nên chấp vào cái tướng này, đây là ma chứ không phải là Phật. Phật hiện ra thì không có. Cái vị đồng tử này năn nỉ quá suốt luôn, cái ngài sẵn cái khánh, ngài cắm lên cái tòa sen, thì tự nhiên cái tòa sen biến mất. Sau khi mà cái tòa sen biến mất rồi đó, thì sáng nay hai mẹ con bà Tính Thí lên cầm cái khánh lên đưa lên, nói như thế này: mấy bạch bà thượng, biết làm sao mà hôm á cái con ngựa của con á, nó sanh ra mà sảy thai, mà trong cái bọc thai đó thì có chiếc khánh của hòa thượng. Nghe vậy mồ hôi ông chảy ra ướt áo luôn. Ông nói may á nha, may mà mình ngồi lên một cái là bây giờ mình làm gì, làm con ngựa rồi đúng không, làm ngựa con rồi. Nên ông làm một bài cỡ như thế này: một chiếc áo nạp, một tấm da, bốn nén vốn quý, bốn cái chân, nếu lão tăng không có định lực đã làm ngựa con tại nhà bà. Cái ông trả lại cái y rồi gì nữa, bốn nén vàng, xuống núi luôn, không dám nhận của Tính Thí nữa, rồi xuống núi đi hành cước. Thì qua cái câu chuyện đó quý thầy thấy cái tâm nó biến hiện rất là nhiều, đúng không? Thì xưa chúng ta quý thầy học mà đến cái đoạn mà ông gì đó Bùi Hưu mà ông chuẩn bị ông chết đó, ông nhắm mắt lại ông lì bỏ cái thân này, ông thần thức ông đi mà gặp cái ao nước ông định nhảy vào đó, thì Hoàng Bá khai thị nói mà nếu không nhờ lão tăng thì ông sanh làm rồng đó. Thì cái cảnh đó do tâm mình nó biến hiện ra. Hàng ngày mà quý thầy mà làm như thế nào đó thì chết tự nhiên nó chiêu cảm ra, nó chiêu cảm rất là rõ. Mà ở đây thì có những cái cuốn sách mà quý thầy mà coi bên cái tâm mà bên mà Tây Tạng thì nói rất là kỹ về điểm này, nó chiêu cảm ở những cảnh giới đó đó. Rồi tổ Đạt Ma dạy tiếp: nếu khởi cái thấy Phật, thấy pháp và tướng mạo Phật Bồ Tát mà sanh kính trọng, liền tự rơi vào địa vị chúng sanh. Nếu muốn lãnh hội ngay, chỉ là chớ có chấp lấy tướng liền được, không có lời nào khác. Nên kinh nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, đều không thật có, vì hiển là không có tướng cố định, là pháp vô thường, chỉ đừng chấp lấy tướng là hợp với thánh ý. Kinh nói: lìa tất cả tướng, tức gọi là chư Phật. Ngay đó mà quý thầy mà lìa xong rồi đó, thì tự nhiên rớt vào những cái trạng thái mà thanh tịnh yên ổn hơn, từ tâm mình nó biến hiện ra. Mà từ tâm biến hiện đó, đó là diệu lực của tâm. Mà diệu lực của tâm á, mà trong kinh nói là lúc này quý thầy được cái gì biết không? Tức là mình ngày xưa quý thầy làm cái chuyện gì đó mà trong sâu thẳm ý thức của mình đều luôn luôn có một cái mục đích tác ý đó. Chẳng hạn như quý thầy cúng dường cho hòa thượng cái ly này, mình nói bây giờ mình vô tâm, nhưng mà trong cái tiềm lực của mình nó cũng tác ý đến cúng dường để có phước. Nhưng mà ngày hôm nay á, mà quý thầy tu đến cái cảnh giới mà như nãy tổ nói nè, là lìa tất cả tướng, tức tất cả Phật đó, thì lúc này quý thầy làm việc gì cũng đều nằm trong cái vô tác đó. Bởi vì trong cái tâm thức của mình á, có một cái kho báu gọi là phổ quang minh trí, mà phổ quang minh trí này bị cái vọng tưởng điên đảo nó lấp rồi. Thì lúc này bây giờ quý thầy dùng cái phương pháp mà cổ hòa thượng chỉ dạy đó, gọi là kim cang bảo giác, để phá, để chuyển hóa, thì thành gọi là vô tác diệu lực. Mà vô tác diệu lực rồi quý thầy cúng dường, nhưng mà trong đó không có tác ý, trong cái tâm thức quý thầy không có tác ý đến, thì toàn cái cảnh giới mà hàng ngày quý thầy làm á, đều ứng hợp với mười phương chư Phật hết. Lúc này quý thầy mới gọi là xuất gia tu học. Cho nên quý thầy mà nghiên cứu trong kinh Phạm Võng đó, đối với thầy mà Đức Phật mà xuất gia mấy năm, quý thầy nhớ không? Đức Phật xuất gia mấy năm, có nghĩa là mình không biết, mình nói là Đức Phật mà sau khi mà từ giả cung hoàng điện ngọc rồi đó thì gọi là xuất gia, nhưng mà ngược lại Đức Phật nói trong kinh Phạm Võng là lúc đó chưa có xuất gia. Mà sau khi mà tu mà 6 năm khổ hạnh rồi đó, rồi ngồi 49 ngày đêm thành tựu Bồ Đề rồi đó, thì Đức Phật nói lúc đó mới gọi là xuất gia, tức là 7 năm xuất gia. Có nghĩa là sau khi mà nhận ra được, sống với đó được đó, thì mới gọi là xuất gia. Tức là làm việc mà không có tạo tác nữa. Thì ở đây mình, tuy rằng mình nói mình xuất gia, nhưng mà cái danh gì, danh tử xuất gia, chứ chưa thật là thật tướng xuất gia. Mà thật tướng xuất gia rồi đó, thì cái người đó luôn luôn hằng sống với cái đó, miên mặt luôn, thì mới gọi là công đức xuất gia. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói, biết tất cả pháp là tự tánh của tâm, thì thành tựu huệ thân, không do nơi khác mà ngộ. Tức là luôn luôn hằng sống với chân tâm, không chạy theo hư vọng của sáu trần, tức là ngộ được pháp thân. Giống như Hòa Thượng nói, mình luôn luôn mình sống với chân tâm, mà không chạy theo các pháp hư vọng. Luận Khởi Tính nói, tam giới giả dối chỉ do tâm tạo, lì tâm không có cảnh giới sáu trần, cho đến tất cả phân biệt, tức là phân biệt tự tâm, tâm không thấy tâm, không tướng có thể được, nên tất cả pháp như tướng ở trong cái gương. Tướng gương là quý thầy thấy rồi, chẳng hạn như chiều nay quý thầy về nhà cầm cái gương soi lên á, mình thấy cái tướng mình trong gương là cái gì? Là cái bóng thôi, chỉ là bóng dáng thôi. Nhưng mà mình phải khéo một điều, mình nhận ra được cái gì? Nhận ra được cái người thật của mình á, thì mới đúng với cái pháp môn của Hòa Thượng chỉ vậy. Thì trong mà Vô Môn Quan tách 35, một hôm Ngũ Tổ hỏi một vị tăng: thánh nữ lì hồn, cô nào là thật? Thì sau khi mà nghe được chỗ đó thì vị tăng này chợt nhiên đại ngộ. Thì đây có câu chuyện như thế này, là trong Tiễn Đăng Tông Thoại có ghi là cái cô thánh nương này á, được một người cha hứa kết gả cho cái người này tên là Vương Trụ, tức là người thanh niên đó. Thì sau khi mà lớn lên á, lúc mà tảo hôn hồi nhỏ đó, thì lớn lên thấy Vương Trụ nghèo quá, cho nên ông cha của thánh nương không có chịu gả. Thì cái Vương Trụ buồn quá, cái ông bỏ ra đi, cái vị này bỏ ra đi. Thì sau khi đi một đoạn đường thì thấy cái người con gái thánh nương mới rượt theo. Và hai người đến một cái thôn xóm khác sống đâu đúng được 5 năm thì sanh ra được hai người con. Thì sanh ra hai người con rồi đó, thì một hôm thánh nương và Vương Trụ mới nhớ làng xóm mình quá, cho nên mới dắt hai người con về thăm người cha. Thì sau khi mà về rồi đó, thì cái người cha của thánh nương rất ngạc nhiên, bởi vì suốt 5 năm nay là thánh nương bị bệnh tương tư nằm trên giường, nhưng mà tại sao đây có thánh nương nữa? Thì sau khi mà ngạc nhiên như thế rồi thì thánh nương ở trong buồng chạy ra, rồi sao nữa, thánh nương mà cái bóng hợp lại thành một cái con người thật. Thì qua câu chuyện này thì Ngũ Tổ mới hỏi vị tăng thánh nữ lì hồn, thì cô nào là thật, thì cô nào là giả? Thì đây quý thầy tu, quý thầy mà công phu phải cho đúng mức, thì các ngài giống như mà ngỗng chú mà uống gì, uống sữa mà chừa nước vậy. Mà đến cảnh giới này không phải là chuyện đơn thuần. Quý thầy nhớ mà trong mà chuyện Tây Du Ký không? Đến cảnh giới này quý thầy nhớ mà Tôn Ngộ Không và gì nữa, Lục Nhĩ Hầu, đúng không? Cũng Lục Nhĩ Hầu này nó có cái, tức là Tôn Ngộ Không có cái pháp biến hóa như thế nào á, thì con Lục Nhĩ Hầu này cũng có. Chẳng hạn như Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, thì con Lục Nhĩ Hầu này cũng có y như vậy. Tức là Tôn Ngộ Không biến hóa như thế nào đó, thì con Lục Nhĩ Hầu này y như thế luôn. Thì sau khi mà cuối cùng nữa thì Tam Tạng nó nghĩ ra một cớ, nói bây giờ cái con Lục Nhĩ Hầu này nó có phép giống như Tôn Ngộ Không, mà có một cái nó không có. Quý thầy biết cái gì không? Biết không? Cẩn Cô Nhi nó không có, đúng không? Cho nên lúc này Tam Tạng mới niệm chú Cẩn Cô Nhi lên, thì quả tình con Lục Nhĩ Hầu này nó cũng y như con khỉ Tôn Ngộ Không luôn, hai con đều lăn lộn không biết phân biệt con nào. Đến mức độ mà phải cầu cứu Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát cũng bó tay luôn. Quan Thế Âm Bồ Tát nói bây giờ mà muốn mà biết con nào thật con nào giả đó, thì phải đến gặp Như Lai Phật Tổ. Này, câu cái chuyện đó rất là hay phải không? Thì sau khi mà đến gặp Như Lai Phật Tổ rồi thì Như Lai Phật Tổ chỉ cần nhìn một cái là biết đây là con Lục Nhĩ Hầu, đây là Tôn Ngộ Không. Thì qua công phu của mình cũng vậy, đến giai đoạn mà cái thức và cái tánh hay là cái trí nó lẫn lộn, mình biết, mình tưởng là mình ngộ đạo rồi, nhưng mà các ngài nó cũng là bờ mé của ý thức. Nhưng mà muốn thể nhập được, biết được từ thức mà chuyển thành trí thì quý thầy phải một phen từ gì? Thể nhập chi kiến Phật. Mà thể nhập chi kiến Phật rồi mới nhận diện ra được đây là thức, đây là trí. Còn thôi mình lẫn lộn mình biết, nhiều khi mình ngồi im không có vọng tưởng, không nói đúng là Phật tánh à, không phải. Ngày xưa tôi cũng lầm lẫn chuyện đó không à. Bữa có một vị mà trưởng đạo tràng ở Thái Tự lên nói là diễn tả cảnh giới mà quý thầy mà không công phu ra, quý thầy cũng nhiều khi quý thầy ấn chứng luôn. Đúng rồi, ông đạt cái đến là đúng rồi đó. Ngày xưa tôi cũng tưởng gì không à, Nhưng mà nói thật chứ từ ngày mà tôi vào tháp được 4 tháng, cái 4 tháng này cũng có giá trị. Sau khi ông nói xong tôi nói ông giống ngón tay vậy, chưa phải mặt trăng, chưa cái gì hết đó. Mình tưởng là mình chắc là ngon rồi đó, tức là những cái sống mà sống thô mình nó tạm lắng rồi. Nhưng mà các ngài nói giống như mà ở trong cái tàn thức giống như là sống mà sống thần nó cuộn đó, mình thấy được. Quý thầy thấy một phen phải rớt vào những cái trạng thái mà sâu lắng rồi đó thì mới chiêm nghiệm, chỉ trong một sát na thôi. Nhưng mà mình tin cái đường đi nước bước công phu mình phải chỗ đó, chứ không thôi mình làm tăng thượng mạng lên. Nhưng mà đến cho chỗ đó mà tâm mình nó lắng động quá, chắc thì mấy ông thầy này tu được cảnh giới đó, đúng không? Tức là mình khởi cái tâm thượng mạng liền. Hồi sáng có một cô Phật tử gặp tôi trình bày như thế này: bạch thầy cho con trình chút ít công phu. Tôi hỏi là thì cứ nói đi. Nói bạch thầy, con bây giờ con tu đến cái chỗ vô niệm rồi, mà sao không biết mà vô niệm, mà sao không biết mà con ngủ không được, thức suốt luôn, mà thức nó mắt con ớp. Tôi nói vô niệm mà thức cũng thật lạ, tôi không dám nói ra, nói sợ cô Phật tử có buồn, có thói vô đầy tâm thì sao. Thì tôi nói thôi bây giờ ngồi xuống, thì tôi mới hướng dẫn từ từ, hướng dẫn rất là cặn kẽ. Quý thầy thấy không? Cho nên nhiều khi mình tưởng rằng mình đến chỗ đó là mình nói là mình vô niệm hay là vô tâm gì đó, nhưng mà chưa có phải đâu. Phải một phen nhào lặn rồi rất là nhiều thời gian đó,